Tiết 3. Chúng sanh và Phật cùng tưởng nhớ nhau. 1. Phật nhớ chúng sanh. Di Đà như mẹ nhớ con, trả cả sinh mạng, làm mẹ thì mạnh mẽ. 1.1. Như mẹ nhớ con. Phật A Di Đà như người mẹ hiền đối với con trẻ. Mẹ hiền đối với con trẻ, đến lúc thì thay tã, đến lúc cho bú, bất kể là ban ngày hay ban đêm, bởi tình thương yêu thúc dục sẽ tự nhiên như thế. Đồng thời, đứa trẻ này lìa xa rất xa, thương nhớ càng sâu đậm, xa cách càng xa, càng nhớ nhung da diết hơn. 1.2. Nhiều kiếp kêu gọi. Phật A Di Đà không chỉ như người mẹ nhớ con thơ, mà còn hy sinh cả thân mạng vì chúng sanh mười phương. Phật A Di Đà không chút miễn cưỡng chúng sanh mười phương có thể làm được gì, chỉ kêu gọi trong nhiều kiếp, hy vọng chúng sanh mười phương muốn sanh nước tôi. 1.3. Vô tư ban cho. Phật A Di Đà vô tư ban cho chúng ta công đức giảng sanh thành Phật. Có câu: vì chúng sanh mở kho pháp, bố thí khắp của báo công đức, chuyên cầu pháp thanh bạch, ban lợi ích cho quần sanh. 1.4. Không bỏ sự quan tâm. Phật A Di Đà mãi luôn bận lòng bảo hộ chúng sanh mười phương chúng ta. Có câu: ánh sáng chiếu khắp thế giới mười phương, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. 1.5. Cứu độ vô điều kiện. Chúng sanh chúng ta như thế nào, Phật A Di Đà sẽ cứu độ chúng ta như thế ấy, chẳng có điều kiện gì cả, chẳng có yêu cầu nào cả. Có câu nói: hạt chân dài, dịch chân ngắn, cứ cứu độ như thế. Chân của con hạt bẩm sinh là dài, muốn chân nó ngắn mới có thể giảng sanh, như vậy thì không được. Chân của con vịt vốn dĩ ngắn, muốn chân nó dài mới có thể giảng sanh thì không thể. Cho nên, hạt trắng thì dùng hình dáng hạt trắng chân dài để giảng sanh, con vịt thì dùng dáng vẻ chân ngắn bẩm sinh để giảng sanh. Ý nói, chúng sanh là người thiện thì dùng dáng vẻ người thiện niệm Phật giảng sanh, người ác thì dùng dáng vẻ người ác niệm Phật giảng sanh, người nam thì dùng dáng vẻ người nam, người nữ thì dáng vẻ người nữ, tại gia thì thân phận tại gia, xuất gia thì dùng thân phận xuất gia. Bất kỳ người nào, Phật A Di Đà đều từ bi cứu độ người cả. Anh ta có thể thay đổi thì cứ thay đổi, nếu không thể thì cứ theo kiểu anh ta mà đến cứu độ. Chỉ cần anh ta hồi tâm niệm Phật là đủ rồi, không yêu cầu bất kỳ điều kiện gì cả, không có bất kỳ hạn chế nào cả. Nếu có điều kiện, có yêu cầu, thế thì lòng từ bi của Phật A Di Đà có giới hạn, mà chúng sanh mười phương chúng ta đây có thể không được giảng sanh. 2. Chúng sanh nhớ đến Phật. Chúng sanh như con nhớ mẹ, như nhớ người yêu. 2.1. Như con nhớ mẹ. Mạnh Tử nói: lúc con còn nhỏ thì yêu mến cha mẹ, lúc biết thích người nữ thì yêu người con gái đẹp. Con cái nhớ cha mẹ là thế nào? Con nhỏ buổi sáng thức giấc thì tìm mẹ, tan học về cũng tìm mẹ. Đây là tánh bẩm sinh của con người. Phật A Di Đà như mẹ nhớ con, chúng sanh như con nhớ mẹ. Như thế, tâm của chúng sanh và Phật hòa quyện vào nhau, cảm ứng đạo giao. Như chúng sanh muốn sanh cực lạc, luôn nghĩ về cực lạc, nhớ đến cực lạc, tâm tình nhớ Phật, niệm Phật giống như con thơ nhớ mẹ hiền. 2.2. Như nhớ người yêu. Cũng giống như nhớ nhung người tình, nhớ nhung người yêu là thế nào? Lúc tôi đi lính, trong lớp có anh bạn tên A Bên Ca là người địa phương. Anh ta trình độ văn hóa không cao, nhưng người rất chất phác. Tối đến anh ta không sao ngủ được, lăn qua trở lại. Tôi hỏi anh ta: sao anh không ngủ, nghĩ gì thế? Anh ta nói đang nhớ bạn gái. Lúc làm việc cũng không tập trung. Hỏi anh ta có tâm sự gì, anh ta nói đang nhớ bạn gái. Có thể thấy mỗi tâm niệm của anh ta đều nhớ về bạn gái. Chúng ta nguyện sanh cực lạc, mỗi tâm niệm không quên giảng sanh cực lạc. Cũng giống như vậy, nhớ nhung đối phương cũng chính là nói tình yêu của chúng ta ở đâu thì thân thể cũng sẽ ở đó. Cho dù thân không ở đó nhưng tâm cũng sẽ ở đó. 2.3. Hai bên đồng cảm. Giống như thân không cánh phượng bay tung sắc, tâm có linh tê một điểm thông. Đây là theo quan điểm hai bên đồng cảm. Nếu chỉ có một bên thì sẽ không thông được. Phật A-di-đà và chúng ta là hai bên đồng cảm. Bởi Phật A-di-đà phát nguyện muốn cứu chúng ta. Hơn nữa, nhiều kiếp đến nay đều kêu gọi chúng ta. Chúng ta cũng bắt đầu từ bây giờ nhớ Phật, niệm Phật, nguyện sanh thế giới cực lạc. Tâm tình này mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Cho nên, chúng ta và Phật A-di-đà là thân không cánh phượng bay tung sắc, tâm có linh tê một điểm thông. 2.4. Cơ pháp một thể. Vì người niệm Phật, công đức của Phật A-di-đà ở trong tâm chúng ta, thân tâm chúng ta ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Đấy chẳng phải cùng với Phật A-di-đà là cơ pháp một thể đó sao? Cơ là chúng sanh niệm Phật, nguyện sanh thế giới cực lạc. Pháp là Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh. Một người nguyện sanh cực lạc, nguyện sanh là chân thật nguyện sanh, chẳng phải hiện tại nguyện sanh, vị lai không nguyện sanh. Hơn nữa chuyên xưng danh hiệu Di Đà, niệm Phật không phải vì phước báo trời người. Như vậy cùng một thể với Phật A-di-đà, cho nên nói cơ pháp một thể. 2.5. Câu chuyện thiếu nữ đẹp lìa hồn. Cơ pháp một thể. Nếu dùng câu chuyện này để hình dung thì thật thấm thiết. Câu chuyện có tên gọi là Thiếu nữ đẹp lìa hồn. Vào thời Đường, ở huyện Thanh Hà, có người tên là Trương Dật. Ông ta có cô con gái tên là Thiến Nương, gả cho một thanh niên tên là Dương Trụ. Thiến Nương và Dương Trụ đôi bên đồng cảm nhau, muốn sống đến đầu bạc răng long. Nhưng sau này Trương Dật lại nuốt lời, gả Thiến Nương cho một tên quan lại. Sau khi biết chuyện Thiến Nương sầu não, Dương Trụ đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành xa nhau. Dương Trụ là người buôn bán đi bằng thuyền. Thuyền đi được mấy dặm, tối đến lúc neo đậu ven bờ sông, nghe trên bờ có người gọi tên anh ta. Vừa nghe liền nhận ra là Thiến Nương. Cô không đành lòng lìa xa Dương Trụ, muốn cùng Dương Trụ suốt đời bên nhau. Cho nên cả hai đến Tứ Xuyên chung sống với nhau, sinh được hai đứa con. Thời gian thoáng chốc đã 5 năm qua đi. Thiến Nương nhớ nhung cha mẹ nên vợ chồng cùng về thăm quê. Thuyền vào bờ, Thiến Nương tạm thời ở trên thuyền. Dương Trụ về nhà mẹ bẩm báo, thấy Trương Dật, Dương Trụ liền xin lỗi nói: mấy năm nay con chung sống cùng Thiến Nương, cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc, cũng đã sanh cho cha mẹ được hai đứa cháu ngoại. Trương Dật vừa nghe, cho rằng anh ta nói chuyện tào lao. Vì sao? Con gái ông Thiến Nương 5 năm trước bệnh nằm liệt giường, nằm trong khuê phòng, làm gì có thể cùng chung sống với Dương Trụ, lại còn sanh con nữa chứ? Dương Trụ nói: nếu không đúng vậy thì xin phái người lên thuyền coi sẽ biết rõ thực hư. Trương Dật liền sai người đi xem. Quả nhiên Thiến Nương đang ở trên thuyền. Người đó vội vàng quay về bẩm báo cho Trương Dật. Lúc này Thiến Nương đang bệnh nằm trong phòng, nghe được liền vui mừng chạy ra, chạy đến bờ sông. Đồng thời Thiến Nương trên thuyền cũng rời khỏi thuyền chạy lên bờ. Hai Thiến Nương vừa gặp mặt liền hợp thành một thể. Đây là câu chuyện thiếu nữ đẹp lìa hồn. Cũng chính là nói thân thể của cô ta nằm trên giường, nhưng linh hồn cô ta lại hóa thành thân thể khác. Đương nhiên câu chuyện này là thật hay không chúng ta không biết được, nhưng cũng có thể có hai thân thể lại có một linh hồn. Cũng như thân thể của phàm phu chúng ta, thân thể của Phật A-di-đà nhưng thực ra hai mà là một thể. Bởi Phật A-di-đà nghĩ nhớ chúng ta cũng nghĩ nhớ Phật A-di-đà. Cũng có thể thật sự có câu chuyện như vậy. Câu chuyện này khá dài, nhưng tôi chỉ trình bày lại theo trí nhớ của tôi mà thôi. Tôi từng đọc những tư liệu tiếng Nhật, đó là vào thời Minh Trị, cách đây khoảng hơn 100 năm, ở tứ quốc của Nhật Bản, có một thanh niên thường đến Kyoto buôn bán và đã phải lòng với con gái của ông chủ. Bên nhà nữ cũng có ý để hai người cùng kết lương duyên với nhau, vì thế mà có con. Thời gian sau, cậu thanh niên này vì công việc ở tứ quốc rất bận rộn, muốn 2 tháng nữa sẽ đến Kyoto để cưới vợ. Một hôm nọ, người con gái này sau khi ôm đứa con đến giao cho anh ta, bỗng nhiên biến mất. Mọi người hốt hoảng cảm thấy rất kỳ quái, lời ra tiếng vào bàn tán ôm sầm. Bởi đứa bé là thật, mà người con gái rõ ràng mới xuất hiện đột nhiên biến mất, cảm thấy thật không bình thường chút nào. Cậu con trai lập tức đến Kyoto hỏi han thì mới biết con gái của ông chủ đã qua đời rồi. Khai quật mộ cô ta, thấy thân thể có dấu tích sinh sản. Điều này cho thấy linh hồn cô ta mang đứa bé trả về cho cha nó. Cô ta có thể ôm đứa bé, hơn nữa đi đường xa lội biển hơn 30 km, cho thấy thân thể này giống với người bình thường. Nếu cô ta không biến mất tiếp tục ở lại, chẳng phải giống với thiếu nữ đẹp lìa hồn đó sao? Tại sao cô ta không ở lại? Bởi vì thiếu nữ trong câu chuyện thiếu nữ đẹp lìa hồn vẫn còn sống, còn con gái ông chủ thì đã chết rồi. 2.6 Cùng ở giới Phật. Thấy vua nghiêu trên tường. Nhìn vua nghiêu trong bát canh, vua nghiêu nhường ngôi cho Thuấn. Vua Thuấn cũng rất ngưỡng mộ đức hạnh của vua nghiêu. Sau khi nghe vua nghiêu qua đời, Thuấn luôn luôn nhớ đến ông ta. Lúc ngồi một mình, thấy vua nghiêu trên bức tượng. Lúc ăn cơm, thấy vua nghiêu trong bát canh. Người niệm Phật cũng giống như vậy. Dùng nơi trang trọng nhất làm nhà, làm Phật đường để thờ cúng tượng Phật, sáng tối đốt hương lễ lạy, hoặc là trên bàn đọc sách hay thư phòng cũng cung phụng tượng Phật. Hy vọng trong lúc đi đứng nằm ngồi đều có thể cùng ở với Phật. Đây là sự thể hiện tự nhiên, như những người yêu nhau hay để tấm hình người yêu trên bàn. 2.7 Như lo lắng việc gấp. Sanh tử nóng lòng, ưa ghét tình sâu, tự nhàn hạ trong bận rộn, tĩnh lặng trong ồn ào. Nhớ Phật, niệm niệm không bỏ, giống như lo lắng việc gấp, động tĩnh thảy không quên. Sanh tử nóng lòng, ưa ghét tình sâu, điều này rất quan trọng. Một người bất luận bận đến mấy, nhưng chỉ cần anh ta cảm nhận sâu sắc vô thường, nguyện sanh cực lạc, bất luận sống trong nghịch cảnh khổ vui, bất luận ở nơi ồn ào hay an tĩnh, lúc nhàn nhã hay lúc bận rộn, xử lý việc công, chuyện tư, dù đón tiếp khách khứa, nhiều việc đang xen, đối đãi thù tạc đều không gây trở ngại việc niệm Phật. Bởi vì bận là thân thể bận, nhớ Phật niệm Phật là tâm đang nhớ Phật niệm Phật, miệng đang nhớ Phật niệm Phật. Cho nên chỉ sợ chúng ta không có tâm mong muốn giảng sanh. Nếu thực sự muốn giảng sanh cực lạc thì tùy nơi tùy lúc đều có thể niệm Phật. Bất kể công việc như thế nào, chỉ cần khi không vận dụng tâm trí đều có thể niệm Phật. Dù đi làm có bận rộn 8 tiếng cũng có thể nhàn hạ trong bận rộn, tĩnh lặng trong ồn náo mà niệm Phật. Như Tổ Văn Thư, sau khi đánh chữ 50 phút có thể tắt đèn, ngồi tĩnh lặng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật 10 phút. Đây là nhàn hạ trong bận rộn, tĩnh lặng trong ồn ào, nhớ Phật, niệm niệm không bỏ. Giống như lo lắng việc gấp, động tĩnh thảy không quên. Thế nào là lo lắng việc gấp? Có thể dùng một ví dụ để chứng minh. Như người mẹ, trong một ngày đến một giờ nào đó, nhất định xem bộ phim truyền hình mà mình thích. Lúc xem phim cũng nhất định tắt điện thoại, khóa cửa, rất sợ bị quấy rầy. Đột nhiên, có thông báo khẩn cấp đến. Con bà vừa bị tai nạn xe, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, có lẽ rất nghiêm trọng. Bác sĩ mời người nhà đến lập tức. Vừa nghe, như sét đánh ngang tai. người mẹ sẽ như thế nào? Lập tức tắt tivi, chẳng có tâm trí nào để xem nữa. Bình thường khi ra khỏi nhà phải trang điểm mấy chục phút, chọn lựa áo quần rất lâu, nhưng lúc này chẳng kịp nghĩ đến trang điểm, vừa khoác áo vào, xỏ đôi dép, lập tức giọt lên xe taxi đi ngay. Trên đường lòng lo lắng như lửa đốt, không để ý đến cảnh bên đường. Tài xế nói gì cô cũng chẳng hiểu nữa. Trong lòng chỉ có một việc: bảo bối của mẹ rốt cuộc ra sao rồi? Có nguy hiểm không? Lỡ như thì làm sao trời? Lúc này trong lòng cô chỉ có một tâm niệm cấp bách, đấy gọi là lo lắng việc gấp. Đứa con bảo bối của chúng ta là ai? Là tâm niệm Phật mong giảng sanh của chúng ta. Giảng sanh thế giới cực lạc là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, thật sự mong muốn giảng sanh thiết tha, chán ta bà ưa tịnh độ, nhớ Phật niệm Phật, mỗi niệm không bỏ, tâm niệm Phật, động tĩnh thảy không quên, hơn nữa không bị trở ngại bởi bất cứ công việc gì. Có câu nói: trúc dày chẳng ngại nước chảy qua, núi cao nào ngăn mây trắng bay.